Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho tất thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập, phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quan Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 231. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 452. Sớ: Hữu giáo phân tứ chủng niệm Phật, tùng thiện chí thâm, thử cư tối thỉ, tuy hậu hậu thâm ư tiền tiền, thật tiền tiền triệt ư hậu hậu, dĩ lý nhất tâm, tức thật tướng cố. Sớ, lại nữa, giáo pháp chia thành bốn loại niệm Phật, từ cạn đến sâu, pháp trì danh này đứng đầu tiên, tuy pháp sau sâu hơn pháp trước, nhưng thật ra pháp trước thông thấu pháp sau, vì lý nhất tâm chính là thật tướng. Lời sau có giải thích cặn kẽ đoạn văn này, nói bốn loại niệm Phật là quy nạp thành từng loại lớn, có nhiều cách niệm Phật, nhưng quy nạp lại chẳng ngoài bốn loại lớn ấy. Trong bốn loại lớn có cạn có sâu, pháp trì danh nông cạn nhất, thật tướng là sâu nhất, càng về sau càng sâu hơn loại trước. Loại trước tuy nông cạn, nó có thể quán triệt đến loại cuối cùng. Do vậy có thể biết, cạn hoàn toàn chẳng phải là nông cạn dễ thấy trong cách nói theo quan niệm của bọn phàm phu chúng ta. Vì sao? Dùng phương pháp trì danh có thể niệm đạt tới lý nhất tâm bất loạn. Nếu niệm đến lý nhất tâm sẽ là thật tướng niệm Phật. Có rất nhiều đồng tu thường đến hỏi, thật tướng niệm Phật phải niệm theo cách nào? Cách tu ra sao? Nói thật ra, chuyện này có học cũng chẳng hiểu được. Nếu quý vị chẳng minh tâm kiến tánh, bất luận dùng phương pháp gì để niệm Phật, sẽ đều chẳng phải là thật tướng niệm Phật. Sau khi đã phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, bất luận dùng phương pháp gì để niệm Phật, đều gọi là thật tướng niệm Phật. Vì lẽ này, thật tướng niệm Phật xác thực là phương pháp tu hành sau khi đã chứng đắc lý nhất tâm. Chứng đắc lý nhất tâm, có còn phải niệm Phật hay không? Phải niệm, không niệm thì vẫn chưa được. Vì sao? Bậc sơ trụ trong viên giáo bèn chứng đắc lý nhất tâm. Từ sơ trụ cho đến thành Phật còn có 41 tầng cấp. Niệm Phật trong 41 tầng cấp ấy đều gọi là thật tướng niệm Phật. Có thể thấy, thật tướng niệm Phật không chỉ là tất yếu, mà còn phải tu tập hành trì trong thời kiếp khá dài. Trong kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói theo biệt giáo. Nói chung sẽ là trong A Tăng kỳ kiếp thứ hai và thứ ba, tức là để tu tập thật tướng niệm Phật, phải dùng tới hai A Tăng kỳ kiếp trong ba đại A Tăng kỳ kiếp. Này chúng ta dùng trì danh thì trong A Tăng kỳ kiếp thứ nhất bèn xưng danh, A Tăng kỳ kiếp thứ hai và thứ ba đều là tu tập thực tướng niệm Phật. Chúng ta biết chuyện này, trong tương lai thảy đều phải tu. Hiện thời chẳng cần phải sốt ruột, có gấp cũng chẳng được. Sao? Tứ chủng như tiền tự trung thuyết, nhất xưng danh, nhị quán tượng, tam quán tưởng, tứ thật tướng. Sao? Bốn loại là, như trong lời tự thuộc phần trước đã nói, một là xưng danh, hai là quán tượng, ba là quán tưởng, bốn là thật tướng. Trong lời tựa thuộc phần trước đã giới thiệu xưng danh của bốn loại niệm Phật ấy. Loại thứ nhất là xưng danh, tức chấp trì danh hiệu. Loại thứ hai là quán tượng. Loại thứ ba là quán tưởng. Loại thứ tư là thật tướng. Sao? Xưng danh giả, tức kim kinh. Sao? Xưng danh là pháp hành trì được đề xướng trong kinh này. Kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ đều chủ trương xưng danh. Kinh điển trọng yếu nhất của Tịnh Tông, kinh Vô Lượng Thọ là kinh bậc nhất của Tịnh Tông. Kinh Di Đà do Đức Thích Ca xứng tánh đàm luận, chẳng ai hỏi mà tự nói, thù thắng khôn sánh. Sao? Quán tượng giả, vị thiết lập tôn tượng, chú mục quang chiêm, như pháp hoa vân, khởi lập hiệp trưởng, nhất tâm quán Phật, tức quán tướng hảo, quang minh hiện tại chi Phật giả, nhược ưu điền vương, dĩ chiên đàn tác thế tôn tượng, tức quán nê mộc kim đồng chú tạo chi Phật giả, cố vân quán tượng. Sao? Quán tượng là thiết lập tôn tượng, mắt chăm chú chiêm ngưỡng, như kinh Pháp Hoa nói, đứng dậy chắp tay một lòng quán Phật, chính là quán tướng hảo và quang minh của vị Phật hiện tại. Còn như vua Ưu Điền dùng gỗ chiên đàn tạc tượng Đức Thế Tôn, tức quán vị Phật bằng đất, gỗ, vàng, đồng đúc tạo, do đó nói là quán tượng. Đối với chuyện quán tượng, trong kinh Pháp Hoa có một đoạn kinh văn như vậy. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có tất cả 16 phép quán. Phép quán thứ 13 là quán tượng niệm Phật. Phép quán thứ 12 trước đó là quán tưởng niệm Phật. Nói thật ra, những phương pháp niệm Phật này đều phát xuất từ kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Để quán tượng thì phải tạo lập tượng Phật. Tượng Phật càng trang nghiêm càng tốt. Trong nhà có Phật đường hết sức trang nghiêm, tượng Phật trang nghiêm, thờ phụng tượng Phật. Quý vị mỗi ngày từ sáng đến tối chắp tay chăm chú chiêm ngưỡng tượng Phật, khiến cho 32 tướng, 80 vẻ đẹp in hằng trong A Lại Gia Thức. Đó là quán tượng niệm Phật. Do vậy có thể biết, niệm không nhất định là miệng niệm. Chữ niệm là được cấu tạo theo cách hội ý. Niệm gồm cho hai chữ kim và tâm ghép thành. Kim tâm chính là một niệm tâm hiện tiền. Một niệm tâm hiện tiền là tượng Phật. Niệm nào trong tâm cũng đều nghĩ tới tượng Phật. Dùng phương pháp này, tu học phương pháp này chẳng khó, nhưng phải có phước báo rất lớn. Nghĩa là quý vị chẳng cần đi làm, cũng chẳng bị ai quấy nhiễu, chẳng lo âu về cuộc sống, lại có người hầu hạ, thì quý vị mới có thời gian để suốt ngày từ sáng đến tối ngắm tượng Phật. Nếu quý vị có công việc phải đi làm, trong nhà có những chuyện vụn vặt phải lo liệu, sẽ bị tách rời tượng Phật, công phu tu hành bị đứt đoạn, chẳng thể tiếp nối. Xưa kia chạm khắc một bức tượng Phật chẳng dễ dàng. Hai bức tượng Phật được chạm khắc giống hệt nhau chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chẳng phải như trong hiện thời có thể dùng máy móc tạo thành một mô hình, rồi từ mô hình ấy làm ra 100 tượng hay 1000 tượng giống nhau như đúc. Hiện thời dùng kỹ thuật ấn loát để in tượng Phật càng thuận tiện, đặc biệt là trong Phật thất hay trong niệm Phật đường. Tốt nhất là vây quanh bốn phía đều là tượng Phật. Quý vị đi kinh hành hoặc chỉ tĩnh, tức ngồi yên lặng, bất luận là quý vị ngồi hoặc đứng ở nơi đâu, hễ mở mắt đều trông thấy tượng Phật. Đạo tràng Phật thất phải nên xếp đặt như vậy, bốn phía treo đầy tượng Phật, quý vị thấy nhiều hình tượng nhưng chỉ là một vị Phật, sẽ chẳng bị tạp loạn. Đích xác là hết sức thù thắng, hoàn toàn tương ứng với sự tu trì và ý nghĩa trong kinh. Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta một phương pháp là đứng dậy chắp tay. Nói thật ra sẽ là đi đứng ngồi, vì trong Phật đường chẳng thể nằm xuống, mà là ngồi ở đó niệm Phật, đứng niệm Phật, nhiễu Phật kinh hành. Nhất tâm quán Phật, tuy chẳng xưng niệm mà thấy rất cặn kẽ. Mỗi bộ vị trên tượng Phật đều thấy rất rõ ràng, in hằn thật sâu trong tám tức điền. Quán tướng hảo quang minh hiện tại chi Phật, nghĩa là quán tướng hảo và quang minh của vị Phật hiện tại. Đó là quán tượng khi Đức Phật tại thế. Khởi nguyên của tượng Phật, căn cứ theo kinh đã nói, vua Ưu Điền là người đầu tiên tạo tượng Phật. Diễn: như Pháp Hoa hạ, vị quán tượng thông nhị chủng, nhất chân Phật, nhị tượng Phật giả. Diễn: từ câu như Pháp Hoa trở đi, ý nói quán tượng gồm hai loại, một là quán Đức Phật thực sự, hai là quán Phật bởi hình tượng. Thuở Phật còn tại thế, chiêm ngưỡng tướng hảo của Đức Phật là quán tượng. Khi Đức Phật chẳng còn tại thế, chúng ta tạo tượng Phật để quán tượng Phật. Diễn: dẫn Pháp Hoa chứng, quán hiện tại chân Phật. Dẫn Ưu Điền chứng, quán hiện tại tượng Phật. Diễn: dẫn kinh Pháp Hoa để làm chứng cho việc quán vị Phật thực sự trong hiện tại. Dẫn vua Ưu Điền để làm chứng cho việc quán tượng Phật trong hiện tại. Quán hiện tại tượng Phật là quán tượng Phật. Diễn: chiên đàn tượng giả. Diễn: tượng bằng chiên đàn. Ở đây nói ra nguồn gốc của chuyện tạc tượng. Diễn: Thế Tôn thành đạo hậu, thường vãng Đao Lợi Thiên Cung vị mẫu thuyết pháp. Diễn: sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn thường lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ. Kinh Địa Tạng do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì mẹ mà nói tại cung trời Đao Lợi. Suốt 3 tháng, Đức Phật chẳng ngự trong nhân gian. Vua Ưu Điền, tức Udayana, hết sức mong nhớ Đức Thế Tôn. Phật chẳng hiện tiền thì làm thế nào đây? Vua kiếm một người thợ tạc tượng Thích Ca Mâu Ni Phật để thờ phụng trong cung. Diễn: Ưu Điền Vương dục cận Phật nhi bất khả đắc, nải thỉnh Mục Liên Tôn giả đới tam thập nhị tượng, vãng bỉ thiên cung, các thuyết nhất tướng, hoàng lai nhân gian, dụng chiên đàn hương mộc khắp Thế Tôn tượng, quan chim lễ bái. Diễn: vua Ưu Điền muốn thân cận Đức Phật mà chẳng thể được, bèn thỉnh tôn giả Mục Liên đem theo 32 người thợ lên cung trời ấy, mỗi người nói một tướng, trở về nhân gian dùng gỗ thơm chiên đàn khắc hình tượng Đức Thế Tôn để nhìn ngắm lễ bái. Thuở ấy, bức tượng thứ nhất dùng gỗ chiên đàn để tạc, tức là như hiện thời chúng ta nói là tượng khắc bằng gỗ đàn hương. Về sau, tượng Phật cũng có rất nhiều chủng loại, có tượng đắp bằng đất, tượng gỗ khắc, tượng đúc bằng vàng hoặc đồng. Cho đến hiện thời thì có tượng vẽ tô màu, được in màu với số lượng lớn. Tạo tác hoặc vẽ tượng Phật nhất định phải dựa theo kinh Tạo Tượng Lượng Độ do Đức Phật đã dạy. Dựa theo những điều kinh Tạo Tượng Lượng Độ đã dạy, ta sẽ thấy đích xác là tượng Phật không nhất định giống như hình dáng của con người chúng ta. Điểm quan trọng nhất trong tượng Phật là biểu thị pháp, phải hiển thị được điểm đặc trưng là 32 tướng và 80 tùy hình hảo của Đức Phật. Tướng và tùy hình hảo đều là quả báo. Chúng ta trông thấy quả báo ấy phải biết tu nhân. Tu cái nhân lành như thế nào, bèn được quả báo như thế ấy. Đức Phật dạy lũ người đời sau chúng ta cúng dường hình tượng Phật hoặc hình tượng Bồ Tát phải chú trọng điểm này. Có thể thấy là trong ấy chứa đựng ý nghĩa giáo dục rất sâu. Tượng không nhất định phải giống hệt như bản thân Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng cần thiết, mà nhất định là phải hiển lộ quả đức nơi các tướng hảo ấy, khiến cho kẻ khác vừa trông thấy bèn nghĩ: ta muốn có những tướng hảo ấy thì phải tu cái nhân như thế nào? Tu nhân thì mới có thể chứng quả. tinh thần giáo dục quan trọng nhất của kinh Tạo Tượng Lượng Độ ở ngay chỗ này. Đây là nói về quán tượng niệm Phật. Sao quán tưởng giả vị dĩ ngã tâm mục, tưởng bỉ Như Lai? Sao quán tưởng là dùng tâm mục của ta để quán đức Như Lai kia? Quán tượng trong phần trước là dùng mắt để quán, còn trong pháp tu này không nhất định phải dùng mắt để nhìn, mà là tưởng trong tâm. Sao tức quán Phật Tam Muội Kinh, Thập Lục Quán Kinh Sở Thuyết Thị Giả? Sao chính là những điều được giảng trong các kinh Quán Phật Tam Muội và Thập Lục Quán Kinh. Thập Lục Quán Kinh là một kinh trong Tịnh Độ Tam Kinh. Trừ kinh ấy ra, kinh Quán Phật Tam Muội cũng nói về pháp môn quán tưởng. Kinh Quán Phật Tam Muội dạy các phép tu thuộc về cách quán Phật thông thường. Còn Thập Lục Quán Kinh là quán y báo và chánh báo trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, chuyên tu Tịnh Độ. Diễn: dĩ ngã tâm mục giả, quán kinh phân, kỳ quan tướng hảo, cập giữ hóa Phật, bất khả cụ thuyết. Diễn: dùng tâm mục của ta, quán kinh nói. Quang minh tướng hảo của Đức Phật và các hóa Phật, tức hóa hiện trong quang minh của Ngài, chẳng thể nói trọn. Ở đây quang là quang minh, tướng là tướng hảo. Quang tướng tức là quang minh và tướng hảo của Đức Phật. Cập giữ hóa Phật nghĩa là cùng với các hóa Phật. Bọn phàm phu thế gian chúng ta nghiệp chướng tập khí sâu nặng, vì thế Đức Phật xuất hiện trong thế gian này bằng ứng thân. Ứng thân ấy kém cỏi nhất nên gọi là liệt ứng thân. Liệt là kém cỏi nhất. Loại ứng thân này chỉ có 32 tướng và 80 thứ hảo. Nếu là ứng hóa thân của Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật sẽ chẳng phải là liệt ứng thân, mà là ứng thân thù thắng, tức thắng ứng thân. Đức Phật có vô lượng tướng, mỗi tướng có vô lượng hảo, chẳng phải chỉ là 32 tướng, chẳng thể biết rõ số. Bất khả cụ thuyết là chẳng thể nói trọn, tức chẳng có cách nào nói viên mãn, nói toàn bộ. Quang minh và tướng hảo thật chẳng thể nghĩ bàn. Diễn: đảng đương ức tưởng linh tâm nhãn kiến. Diễn: chỉ nên ức tưởng khiến cho tâm nhãn trông thấy. Nếu người học Phật trong tâm muốn tưởng, phải chiếu theo những gì Thập Lục Quán Kinh đã dạy. Quý vị quán tưởng tu tập pháp môn này thì tâm phải rất nhỏ nhiệm mới hồng tưởng tượng được. Chẳng cần nói tới 32 tướng và 80 thứ hảo của Đức Phật. Đó là những tướng và tùy hình hảo thuộc liệt ứng thân. Chẳng cần nói tới điều này. Phép quán thứ nhất trong Thập Lục Quán Kinh là quán tưởng. Mặt trời lặn giống như cái trống treo, dễ dàng nhất. Tức tưởng mặt trời. Mặt trời lặn xuống núi, vần mặt trời đỏ rực, bảo quý vị tưởng điều ấy. Quý vị khéo tưởng, phải tưởng đến mức sao cho bất luận khi nào, bất luận nơi nào, khi mở banh mắt, vần mặt trời đỏ ở ngay trước mặt. Nhắm mắt lại, vần mặt trời đỏ vẫn ở ngay trước mặt. Phép quán này đã quán thành công. Nếu trong tâm tưởng mà tướng ấy chẳng thể hiện ra trước mặt, chẳng tu thành công phép quán này. Thập Lục Quán Kinh khó tu lắm. Người có tâm rất vi tế mới có thể tu. Quán kinh truyền đến Trung Hoa, người tu học quá ít. Từ đời Tống trở đi thì chẳng có ai tu nữa. Vì sao? Chắc chắn là chẳng tu thành công. Quán kinh có người giảng giải, có người đọc tụng, nhưng chẳng có ai nương theo phương pháp ấy để tu. Vì nó rất khó, cảnh vi tế, tâm thô ráp, quán chẳng thành công. Phép quán thứ hai là biển cả kết băng. Sau khi đã quán thành công, sẽ thấy đại địa là đất lưu ly trong suốt. Lưu ly là ngọc màu lục, chúng ta gọi là phỉ thúy. Lưu ly là loại phỉ thúy tốt nhất, màu lục trong suốt. Nếu quý vị thấy nền nhà bằng đá mài, đường xá trải nhựa đường, tức là chẳng quán thành công. Từ Thập Lục Quán Kinh quý vị bèn lý giải. Trong kinh Đức Phật dạy cảnh chuyển theo tâm. Biết chân tướng sự thật này, Phong thủy là gì? Phong thủy chuyển theo tâm, tu quán tưởng thành công là người có đại phước đức. Phước nhân cư phước địa, nghĩa là người có phước ở nơi phước đức. Ở đây chúng ta thấy nền nhà là xi măng, họ thấy là đất bằng lưu ly. Trong sự cảm nhận của người ấy, giảng đường tường vách chói ngời do bảy báo tạo thành chẳng khác gì thế giới cực lạc, tức là phép quán đã thành tựu. Điều này cho thấy pháp môn này chẳng dễ tu được. Diễn: kiến thử sự giả, tức kiến thập phương nhất thiết chư Phật, cố danh niệm Phật tam muội. Diễn: thấy sự này chính là thấy mười phương hết thảy chư Phật, nên gọi là niệm Phật tam muội. Quý vị thật sự quán thành công, cảnh giới hiện tiền, đã hiện tiền sẽ chẳng bị mất đi. Cảnh giới của quý vị chẳng giống cảnh giới của người khác, đó gọi là niệm Phật tam muội. Tam muội là thiền định. Chúng ta dùng phương pháp quán tưởng niệm Phật để đắc định, là cảnh giới trong định. Diễn: tưởng bỉ Như Lai giả, chư Phật chánh biến tri hải tùng tâm tưởng sanh. Diễn: tưởng Đức Như Lai kia, biển chánh biến tri của chư Phật sanh từ tâm tưởng. Câu này là nguyên lý. Chư Phật chánh biến tri hải tùng tâm tưởng sanh, nghĩa là biển chánh biến tri của chư Phật sanh từ tâm tưởng. Nếu chúng ta hỏi Bồ Tát và La Hán có phải là sanh từ tâm tưởng hay không, lục đạo luân hồi có phải là sanh từ tâm tưởng hay không, hết thảy nhân quả báo ứng khổ lạc trước mắt có phải là sanh từ tâm tưởng hay không? Đều sanh từ tâm tưởng. Trong tâm quý vị tưởng gì, bèn sanh điều đó. Đây là nguyên lý tu hành đã được nêu bày trong Phật Pháp. Tây phương cực lạc thế giới do ai ban cho quý vị? Nó sanh từ tâm tưởng của chính quý vị. Mỗi người chúng ta đều tưởng như vậy. Hiện ra cảnh giới này là do cộng nghiệp của chúng ta cảm vời. Thông thường chúng ta suy nghĩ lung tung, mỗi người suy tưởng một cách riêng. Này Thích Ca Mâu Ni Phật dạy mọi người chúng ta hãy đều tưởng giống nhau, tưởng y hệt nhau, cảnh giới sẽ sanh ra y hệt nhau. Sanh ra Tây phương cực lạc thế giới, Tây phương cực lạc thế giới cũng sanh từ tâm tưởng. Diễn: tâm tưởng Phật thời, thị tâm tức thị tam thập nhị tướng, bát thập tùy hình hảo. Diễn: khi tâm tưởng Phật, tâm ấy chính là 32 tướng, 80 tùy hình hảo. Người thật sự biết xem tướng, đoán mạng, quý vị thỉnh giáo họ, họ có thể nói tính cách, sự ưa thích, sự thiện ác trong tâm quý vị và các khuôn, họa phước suốt cả một đời quý vị hết sức chuẩn xác. Các vị đọc sách Liễu Phàm Tứ Huấn sẽ biết, người thật sự cao minh, vừa thấy tướng mạo liền biết các khuôn họa phước trong suốt một đời quý vị. Đối với những suy nghĩ thông thường trong tâm quý vị, người ấy cũng biết đại khái. Thế diện mạo của chúng ta chẳng có phước, diện mạo chẳng phải là hảo tướng. Để biết phận hạng trước mắt, bèn xem khí sắc. Khí sắc cũng chẳng tốt lắm, phải sửa đổi ra sao? Hãy thật thà niệm Phật, đoạn ác tu thiện. Một niệm hồi tâm, tướng sẽ thay đổi. Tướng chuyển theo tâm mà. Tướng chuyển theo tâm tức là mạng chuyển theo tâm. Các hung họa phước đều do ý niệm của quý vị chi phối. Quý vị nghĩ xem có trọng yếu lắm không? Trong học Phật nói về tu hành, tu từ chỗ nào? Khởi tâm động niệm, tu từ chỗ này. Khởi lên một niệm, quý vị có thể nhận biết niệm ấy là thiện hay ác. Đó là trí huệ. Trong Phật Pháp nói giác và mê. Giác hay mê quan sát từ chỗ nào? Từ ý niệm. Một niệm dấy lên, chính quý vị biết niệm ấy là thiện hay ác. Đó là giác. Một niệm dấy lên nhưng chính mình chẳng biết niệm ấy là thiện hay ác, thì đó là mê. Người thật sự tu hành, hễ có một thiện niệm, thiện niệm bèn tiếp tục tăng trưởng. Hễ có một niệm ác, thì ngay lập tức điều ác ấy bị đoạn trừ. Ác niệm thứ nhất dấy lên, chẳng thể có ác niệm thứ hai. Ác niệm thứ hai bị tiêu diệt, đó là thật sự tu hành. Người tu hành như vậy được chư Phật hộ niệm, lòng thiên thiện thần tôn kính. họ đã tôn kính quý vị, đương nhiên sẽ gia hộ cho quý vị. Kẻ mê hoặc, một thiện niệm dấy lên, trong niệm thứ hai, thiện niệm bị đoạn trừ, ác niệm dấy lên, ác niệm này nối tiếp ác niệm kia tăng trưởng. Thiện thần xa lìa, yêu ma quỷ quái liền giữa thân, theo sát quý vị. Thể đều do nơi khởi tâm động niệm, đó là chân tướng của pháp giới duyên khởi. Đức Phật giảng nhiều pháp môn đều là căn cứ trên sự thật này để nói. Diễn, sở vị, dĩ pháp giới tâm, quán pháp giới cảnh, sanh ư pháp giới y chánh sắc tâm giả. Diễn, đó gọi là dùng pháp giới tâm để quán pháp giới cảnh, sanh trong y báo, chánh báo, sắc tâm nơi pháp giới. Nói về nguyên lý và nguyên tắc quán tưởng, nay chúng ta gặp khó khăn ở chỗ nào? Chẳng có pháp giới tâm, tâm lượng quá nhỏ, khởi tâm động niệm đều là vì chính mình. Nếu lớn hơn một chút thì là vì gia đình. Chẳng thể khởi tâm động niệm vì hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Chúng ta chẳng có tâm lượng ấy. Do vậy, quán chẳng thành. A-di-đà Phật trong khi tu nhân, kinh nói, Ngài có hiệu là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ngài khởi tâm động niệm suy nghĩ vì ai? Suy nghĩ vì hết thảy chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới. Ngài dùng pháp giới tâm để quán pháp giới cảnh. Tây phương cực lạc thế giới là y báo và chánh báo trang nghiêm trong pháp giới. Vì thế, phải đọc, phải giảng quán kinh, tuy chẳng thể tu. Kinh ấy có lợi ích rất lớn. Lớn ở chỗ nào? Quán kinh có lý luận viên mãn và minh bạch nhất. Đức Phật dạy chúng ta tin tưởng, quyết định trở nên hoài nghi. Chúng ta cũng muốn tu, biết phương pháp tu hành ấy quyết định là chánh xác. Quán kinh nêu ra ba trọng điểm là lý luận, phương pháp và nhân quả. Chính phẩm vãng sanh là nói về nhân quả, tu nhân gì sẽ đắc quả vị như thế nào. Sao? Thật tướng giả, tức niệm tự tánh thiên chân chi Phật, vô sanh, diệt, hữu, không, năng, sở, đẳng tướng. Sao? Thật tướng là niệm vị Phật thiên chân trong tự tánh. Chẳng có các tướng như sanh, diệt, có, không, năng, sở, vân vân. Những điều tiếp đó toàn là tương đối. Sanh diệt là tương đối, hữu, không là tương đối, năng, sở là tương đối. Chữ vô xuyên suốt nghĩa là vô sanh diệt, vô không hữu, vô năng sở. Thảy đều là vô, ngay cả vô cũng là vô. Hệ chấp có một cái vô lại hỏng rồi, lại là chấp tướng. Vô cũng chẳng cần. Đó là tự tánh thiên chân Phật. Cũng là như kinh Hoa Nghiêm đã nói, hết thảy chúng sanh vốn thành Phật, vốn đã là Phật. Phật là gì? Phật là giác, vốn đã thành Phật. Nói cách khác, quý vị vốn giác chẳng mê. Này vì sao ta biến thành chúng sanh? Do quý vị mê bổn giác, chẳng mê bên ngoài. Quý vị nói mê cảnh giới bên ngoài, đó là giả, sai lầm đặc biệt to lớn. Phải hiểu là đã mê nơi tự tánh. Vì thế Phật Pháp từ đầu đến cuối nói đến trong mà chẳng nói tới ngoài. Bên ngoài chẳng có mê hay ngộ. Mê hay ngộ là ở trong tự tâm. Đối với cảnh giới bên ngoài, giác là cảnh giới ấy, mà mê vẫn là cảnh giới ấy. Mê và ngộ chẳng hai, mê và ngộ như một. Đó là nói về ngoại cảnh. Mắt mướu là trong nội tâm. Thành Phật, thành Bồ Tát, thành La Hán, cho đến luân hồi trong lục đạo đều do tự tâm. Một niệm giác sẽ tiến lên cao trong 10 pháp giới, một niệm mê bèn bị đọa lạc. Chuyện là như vậy đó. Triệt để giác ngộ, 10 pháp giới sẽ chẳng có, đã thoát ra ngoài, vượt thoát. Mê nặng nhất, phân biệt chấp trước nặng nhất, đọa lạc sâu nhất là A Tỳ địa ngục. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới đều chẳng nói tới mê hay ngộ. Nay chúng ta thấy những lời lẽ này trong kinh, người hiện thời gọi là tương đối luận. Sanh và diệt là tương đối, hữu và vô là tương đối, không là vô, năng và sở là tương đối, lớn và nhỏ là tương đối, dài và ngắn là tương đối, phàm và thánh là tương đối, tánh và tướng là tương đối. Chỉ cần quý vị có thể nói ra được, sẽ toàn là tương đối. Lìa khỏi tương đối, sẽ chẳng thể nói được, chẳng thể thốt được câu nào. Chúng ta là người sống trên địa cầu, đang sống trong cảnh giới nào? Sống trong cảnh giới tương đối, chẳng thật. Diễn: vô sanh diệt, hữu không, năng sở, đẳng tướng giả, đối thượng tam chủng niệm Phật. Diễn: chẳng có các tướng sanh, diệt, hữu, không, năng sở, vân vân, là đối ứng với ba loại niệm Phật trước đó. Tức là xưng danh, quán tượng, quán tưởng đã nói trong phần trước. Diễn: trì danh thì sanh diệt tướng, kinh phân, chư hành thị vô thường, niệm tánh nguyên sanh diệt cố. Diễn: trì danh là tướng sanh diệt, kinh nói, các hành là vô thường, do tánh của niệm vốn là sanh diệt. Trì danh là sanh diệt, niệm này sanh, niệm kia diệt, niệm trước diệt, niệm sau sanh. Do đó, xưng danh niệm Phật là tướng sanh diệt. Diễn: quán tượng thị không hữu tướng, đối tượng tắc hữu, ly tượng thị vô cố. Quán tưởng thị năng sở tướng, hữu năng quán chi tâm, sở quán chi cảnh cố. Diễn: quán tượng là tướng không hữu, vì đối trước tượng bèn có, lìa tượng bèn không. Quán tưởng là tướng năng sở, do có cái tâm năng quán và cảnh được quán. Chân tướng của ba loại niệm Phật trước là như thế. Diễn: hữu tiền tam, dài bất ly sanh diệt, hữu không, năng sở, đẳng tướng. Diễn: lại nữa, ba loại trước đều chẳng lìa các tướng sanh diệt, có, không, năng sở, vân vân. Trì danh, quán tưởng, quán tượng đều có sanh diệt, có, không, năng sở. Diễn: hữu tiền tam, dài bất đi ngôn thuyết tướng, danh tự tướng, tâm duyên tướng. Diễn: lại nữa, ba cách niệm Phật trước đều chẳng lìa tướng ngôn thuyết, tướng danh tự và tướng tâm duyên. Thấy đều chẳng lìa khỏi, vì lẽ đó phàm phu tu học thuận tiện, chứ thấy đều lìa, chúng ta chẳng biết tu như thế nào, chẳng có cách nào tu được. Sao? Diệt phục ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng, thì danh thật tướng. Sao? Lại cũng lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, thì gọi là thật tướng. Thật tướng ở chỗ nào? Ở ngay trước mắt chúng ta. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần, chẳng phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Chính ngay trong khi ấy, thật tướng hiện tiền. Tướng được thấy bởi chư Phật Bồ Tát chính là tướng này. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần, bèn khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Thật tướng liền biến thành tướng hư vọng, xa lìa chân thật. Ví như chúng tôi đưa lên vật này, tất cả mọi người đều trông thấy, thấy rõ ràng rành rẽ. Vật được cầm trên tay cũng là thật sự có, nhưng chẳng khởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt chấp trước. Hỏi quý vị đó là gì? Quý vị có thể nói được hay không? Có thể suy tưởng hay không? Hễ quý vị có thể suy tưởng, có thể nói, thảy đều là chấp tướng. Nay bảo quý vị chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, đó là gì? Quý vị đều không biết, bày ra ngay trước mặt, thì danh thật tướng, đó gọi là thật tướng. Sai mất rồi. Thật tướng là một danh từ, lại chấp trước mất rồi. Bảo quý vị lìa tướng danh tự, thì cớ sao lại có thật tướng? Thật tướng vẫn là một danh tự. Ngôn ngữ dứt bặt, tâm hạnh xứ diệt, thật chẳng thể nghĩ bàn, đó là thật tướng. Chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, trong tâm các ngài xác thực là chẳng khởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt chấp trước. Các ngài nói những danh từ ấy là do phàm phu chấp trước như vậy. Ta tùy thuận theo sự chấp trước của quý vị để nói. Bản thân các ngài chẳng chấp trước. Các ngài là nói mà không nói. Nói theo phía bản thân các ngài thì một chữ cũng chẳng hề nói. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. thuyết pháp nhằm hằng thuận chúng sanh, cớ sao quý vị lại chấp trước? Ta tùy thuận sự chấp trước của quý vị, cớ sao quý vị phân biệt? Ta tùy thuận sự phân biệt của quý vị, chính mình rất hoan hỷ. Vì sao? Chính mình chẳng có phân biệt, chấp trước, tâm khai ý giải, chẳng nhiễm mảy trần, đó là Phật tâm. Chúng ta học Phật thì phải học điều này. Đức Phật có lìa khỏi pháp thế gian hay không? Chẳng lìa khỏi, thứ gì cũng đều chẳng lìa khỏi, sống vui sướng cùng mọi người. Quý vị có phiền não, các ngài chẳng có phiền não. Vì sao các ngài chẳng có phiền não? Vì các ngài chẳng động niệm. Phiền não của quý vị do đâu mà có? Do khởi tâm động niệm. Trong chân như bản tánh vốn chẳng có niệm, khởi tâm động niệm là chẳng tuân thủ tự tánh. Quý vị trái nghịch tự tánh, đã mê mất rồi. Lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Ba câu này hết sức quan trọng. Người tham thiền sử dụng công phu này, người nghiên cứu kinh giáo cũng dùng công phu này. Quý vị chẳng dùng công phu này thì chẳng thể đại khai viên giải. Nhà thiền chẳng dùng công phu này thì chẳng thể đại triệt đại ngộ. Người niệm Phật chẳng dùng công phu này thì chẳng thể đắc lý nhất tâm bất loạn, nhưng có thể đắc sự nhất tâm bất loạn. Khi chúng ta hỏi, khi nào mới có thể đạt đến lý nhất tâm bất loạn? Khi nào quý vị niệm Phật đến mức ngôn thuyết, danh tướng, tâm duyên đều thoát lìa, trong hết thảy các cảnh giới cũng chẳng có một mảy may phân biệt chấp trước, mà cũng chẳng còn khởi tâm động niệm nữa. Đó là cảnh giới lý nhất tâm. Nhưng đối với điều này chớ nên tác ý, ta chẳng khởi tâm, ta không động niệm. Quý vị ngẫm xem, có khởi tâm, có động niệm hay không? Quý vị đã khởi tâm động niệm rồi. Ta không động niệm, hễ có niệm ấy là đã động niệm rồi. Ta chẳng phân biệt, thật ra là đã phân biệt. Ta không chấp trước, thật ra là đã chấp trước. Chấp trước có ý niệm không chấp trước. Quá khó, rất ư là khó. Chuyện này chỉ có chính mình mới thấu hiểu, người khác chẳng có cách nào truyền cho quý vị. Đây mới là công phu thật sự. Công phu của quý vị càng tiếp cận điều này thì quý vị càng vui sướng, xác thực là lìa khổ được vui. Ba thứ ấy, tức phân biệt, chấp trước, vọng tưởng càng nhiều thì khổ não càng lắm. Ba thứ ấy càng ít đi thì quý vị vui sướng càng nhiều. Đều là ngay trong cuộc sống bình phàm, người niệm Phật tuy chẳng thể đoạn được phân biệt, phiền não, chấp trước, phải hờ hững đối với chúng, chớ nên chấp trước quá lố. Chấp trước càng nhạt mỏng thì càng tốt. Nói thật ra, những thứ ấy chính là nghiệp chướng. Quý vị có bao nhiêu nghiệp chướng, chính mình phải biết, chẳng cần phải hỏi người khác. Những thứ ấy rất nhạt mỏng, nghiệp chướng của quý vị bèn nhẹ nhàng. Chấp trước rất nặng nề, coi chúng rất thật, nghiệp chướng cũng rất nặng. Nghiệp chướng nặng nề sẽ chướng ngại cho quý vị vãng sanh, đáng ngại lắm. Điều xảo diệu của pháp môn Tịnh Tông là quý vị thích phân biệt, ưa chấp trước. Pháp môn này bèn dạy quý vị thay đổi cảnh giới. Hãy phân biệt 32 tướng và 80 thứ tùy hình hảo của A-di-đà Phật, dạy quý vị chấp trước A-di-đà Phật. Nếu quý vị hoan hỷ, mến luyến, hãy mến luyến A-di-đà Phật, chắc chắn sẽ vãng sanh. Quý vị mến luyến người thế gian mà muốn chẳng luân hồi trong lục đạo sẽ chẳng thể được. Quý vị phải chuyển dời mục tiêu và quan niệm. Ta yêu Phật A-di-đà, ta thích Tây Phương Cực Lạc thế giới, hạng người ấy quyết định là vãng sanh. Trong tâm chẳng có phân biệt, chỉ có A-di-đà Phật, hàng ngày ngắm nhìn tượng A-di-đà Phật, hàng ngày niệm giáo huấn của A-di-đà Phật, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa là gia thư, gia phả của Tây Phương Cực Lạc thế giới, nêu rõ khái lược trạng huống trong cõi ấy. Quý vị hằng ngày đọc những sách ấy, suy tưởng những điều ấy, chắc chắn sẽ được vãng sanh. Về tịnh độ, hễ còn nghĩ tưởng những điều khác, bất luận nghĩ tưởng ai, nghĩ tưởng chuyện gì, thể đều là lục đạo luân hồi, quyết định chẳng thể thoát khỏi lục đạo. Diễn kim thật tướng chi Phật, quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung, vô sanh diệt tướng, nhất trần bất lập xứ, vạn pháp tề chương, vô không hữu tướng. Chiếu thể độc lập, tuyệt chư đối đãi, vô năng sở tướng, hữu phục ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hạnh xứ diệt, từ tán lữ phong, ly ngôn thuyết, danh tự, tâm duyên đẳng tướng, thị vô tướng bất tướng, danh vi thật tướng giả. Diễn: nay vị Phật thật tướng quá khứ không khởi đầu, vị lai chẳng kết thúc, chẳng có tướng sanh diệt, chẳng có chỗ nào để lập mẩy trần, vạn pháp cùng phô bày, chẳng có tướng có và không, chiếu thể độc lập, dứt bặt các đối đãi, chẳng có tướng năng và sở, lại còn chẳng thể diễn tả được, chẳng thể suy lường, dứt bặt ngôn từ, tuyệt dứt suy tưởng, rời lìa các tướng như ngôn thuyết, danh tự, tâm duyên, chẳng có tướng mà không phải là chẳng có tướng, nên gọi là thật tướng. Chẳng có cách nào diễn tả thật tướng được, cũng chẳng có cách nào tư duy, tưởng tượng. Đức Phật đã dùng phương tiện thiện xảo để miêu tả khái lược hình tướng của nó, khiến cho chúng ta từ những điều ấy mà lãnh hội. Thật tướng chi Phật là gì? Là chân như bản tánh của chính mình, là toàn thể pháp giới. Quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung, vô sanh diệt tướng, nghĩa là quá khứ chẳng có khởi đầu, vị lai không có kết thúc, chẳng có tướng sanh diệt. Nó bất sanh bất diệt, hết thảy vạn pháp hãy có sanh bèn có diệt. Từ kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới có sanh, nó có chẳng diệt hay không? Đương nhiên là có diệt, hễ có sanh bèn có diệt. Vì thế trong tương lai A Di Đà Phật sẽ diệt độ, Quán Âm Bồ Tát nối tiếp thành Phật, lại có sanh diệt, bất quá là thời gian quá dài, dài đến nỗi chúng ta chẳng có cách nào tính toán, nên gọi là vô lượng thọ. Thọ mạng có hạn lượng, chẳng sai. Có hạn lượng, quý vị hãy nói thử xem rốt cuộc con số ấy là bao nhiêu. Nói chẳng được. Trong kinh Đức Phật đã dạy rất minh bạch, giả sử chúng sanh trong 10 phương thế giới đều chứng quả Bích Chi Phật, thần thông đều như ngài Mục Kiền Liên, trong thời gian lâu ngàn ức kiếp như thế, cùng nhau tính toán thọ mạng của người trong thế giới Tây Phương, tính chẳng ra. Do vậy, chúng ta có thể nói thọ mạng ấy là vô lượng, tự tánh chẳng có sanh diệt. Nói thật tướng là nói tới pháp thân Phật, bất sanh bất diệt. Nhất trần bất lập xứ, vạn pháp tề chư, vô không hữu tướng, nghĩa là chẳng có chỗ để lập một mẩy trần, muôn pháp cùng phô bày, chẳng có tướng không và có. Bản thể tức bản thể của tự tánh, chẳng lập mẩy trần, chẳng nhiễm mẩy trần, thuần tịnh. Vạn pháp tề chư, nghĩa là nó có thể biến hiện y báo và chánh báo trang nghiêm trong vô lượng vô biên thế giới chư Phật. Nó có thể biến, giống như chúng ta nằm mộng, cái tâm nằm mộng chẳng lập mẩy trần, trong tâm thứ gì cũng đều chẳng có, nhưng hằng ngày nó có thể biến ra mộng cảnh bất đồng, thậm chí là một ngày mơ đến mấy giấc mộng, mỗi giấc mộng đều khác nhau. Vạn pháp tề chương, muôn pháp cùng phô bày, ở đây chương là rõ ràng, hiển lộ. Tuy hiện muôn pháp, nhưng như thế nào? Vô không hữu tướng, chẳng có tướng có và không. Nếu quý vị bảo là không, nó hiện tướng, tướng chẳng phải là không. Nếu quý vị bảo là có, thì tướng ấy là giả, chẳng thật. Đường thể tức không, liễu bất khả đắc, nghĩa là bản thể của chính nó là không, trọn chẳng thể được. Do vậy, chẳng thể bảo nó là không, mà cũng chẳng thể nói nó là có. Hai bên có và không đều chẳng nói được. Chiếu thể độc lập, tuyệt chư đối đãi, vô năng sở tướng, nghĩa là chiếu thể độc lập, dứt bặt các đối đãi, chẳng có tướng năng và sở. Ở đây thể là bản thể của tự tánh, chiếu là tác dụng của tự tánh. Chiếu là giác, hết thảy muôn hình vạn tượng trong tận hư không khắp pháp giới, không gì chẳng biết, không gì chẳng thể. Năng chiếu và sở chiếu là một, năng biến và sở biến cũng là một. Do vậy, nó chẳng có tương đối. Vì thế quan niệm tương đối của chúng ta là sai lầm. Trong nhất chân pháp giới chẳng có tương đối, hễ có quan niệm tương đối thì là mê. lìa khỏi quan niệm tương đối là giác. Giác chẳng dễ dàng. Nay chúng ta khởi tâm động niệm còn có năng và sở, đó là mê. Nếu mong thật sự giác, đích xác là chớ nên khởi tâm động niệm. Chư Phật Như Lai có năng lực, có bản lãnh, nghĩa là trong cảnh giới vĩnh viễn chẳng khởi tâm, không động niệm. Nếu quý vị có thể chẳng khởi tâm, không động niệm, bèn thành Phật, thành Bồ Tát. Chẳng khởi tâm, không động niệm, bèn gọi là tam muội hay chánh thọ, có nghĩa là hưởng thụ hết sức bình thường. Khởi tâm động niệm bèn có thất tình, ngũ dục, có khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Cảm nhận khổ, lạc, ưu, hỷ, xả là bất bình thường. Vì sao? Vì trong tự tánh vốn chẳng có những cảm nhận ấy. Sự hưởng thụ bình thường vốn sẵn có trong tự tánh, cho nên đó là định. Người niệm Phật gọi định ấy là niệm Phật tam muội. Kinh Lăng Nghiêm gọi nó là Thủ Lăng Nghiêm tam muội. Kinh Hoa Nghiêm gọi nó là Sư Tử Phấn Tấn tam muội. Danh xưng tuy khác nhau, thật ra là cùng một cảnh giới. Đây cũng là nói rõ cùng mọi người, trong sự tu hành của Phật Pháp, tu định là then chốt. Bất luận pháp môn nào trong 84.000 pháp môn, hoặc vô lượng pháp môn, pháp là phương pháp, môn là cửa nẻo. Nói theo cách hiện thời, pháp môn là biện pháp, là phương pháp. Bất luận dùng biện pháp hay phương pháp nào, đều nhằm tu gì? Đều nhằm tu định. Trong Phật giáo, kinh điển Tịnh Tông gọi định là nhất tâm bất loạn. Thiền Tông gọi nhất tâm bất loạn là thiền định. Danh xưng tuy khác nhau, nhưng ý nghĩa và cảnh giới hoàn toàn giống nhau. Hiểu rõ chân tướng này, quý vị mới hiểu pháp môn bình đẳng chẳng có cao thấp. Pháp môn nào thích hợp căn tánh của chính mình, thuận tiện cho chính mình tu học, ta liền chọn lấy pháp môn ấy. Sau khi đã chọn dứt khoát một pháp môn, điều then chốt là nhất tâm, chuyên tu sẽ có thể thành tựu. Kỵ nhất là xen tạp, tạp tu, loạn tu. Pháp môn gì cũng đều chẳng thể thành tựu. Nghe như tu pháp môn niệm Phật mà tạp tu, loạn tu cũng chẳng thể vãng sanh. Người chuyên tu thiền có thể khai ngộ, người chuyên học giáo có thể đại khai viên giải, người chuyên tu tịnh có thể đắc nhất tâm bất loạn. Điều khẩn yếu là chuyên tu. Học thiền, học giáo, thậm chí học mật đều phải hội đủ một số điều kiện đặc thù nào đó thì mới có thể thành tựu trong một đời. Chẳng tròn đủ điều kiện, tuy chuyên cũng chẳng dễ gì thành tựu. Điều kiện của Tịnh Tông rộng rãi nhất, điều kiện do Tịnh Tông đặt ra, có thể nói là gần như mỗi cá nhân chúng ta đều trọn đủ. Do vậy mới là vạn người tu, vạn người đến. Dẫu tạo ngũ nghịch thập ác, là kẻ tạo tội nghiệp nặng nhất, người ấy vẫn có thể hội đủ điều kiện để tu tịnh độ. Người ấy tu pháp khác sẽ chẳng hội đủ điều kiện, nhưng tu tịnh độ thì đủ. Do vậy, pháp môn này mới được hết thảy chư Phật tán thán. Thật sự có thể rộng độ hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Đấy chính là chỗ thù thắng bậc nhất. Hữu phục ngôn ngữ đạo đoạn, lại còn dứt bậc ngôn ngữ, nghĩa là chẳng thể thốt lên lời được. Ở đây, đạo là động từ, có nghĩa là nói. Ngôn ngữ là danh từ. Quý vị chẳng thể dùng ngôn ngữ để nói được. Dùng phương pháp diễn đạt bằng ngôn ngữ sẽ chẳng thông suốt, cho nên phải dứt bỏ. Tâm hạnh xứ diệt. Tâm là tư duy, tưởng tượng. Tưởng tượng cũng chẳng được, tưởng tượng không ra. Tưởng tượng chính là quý vị khởi tâm động niệm. Hễ khởi tâm động niệm, bèn rơi vào năng và sở, tức chủ thể và khách thể, tức là lại rớt vào không và có. Từ tán lự phong. Từ là ngôn ngữ, lự là tư lự. Từ tán nghĩa là chôn vùi ngôn từ, là ngôn ngữ dứt bặt. Lự vong là tâm hạnh xứ diệt. Đây là một ý nghĩa. Ở đây thêm vào câu này nhằm đặc biệt nhấn mạnh. Ly ngôn thuyết danh tự, tâm duyên đẳng tướng, thị vô tướng, vô bất tướng. Lìa các tướng ngôn thuyết, danh tự, tâm duyên vân vân là vô tướng, là chẳng phải là không có tướng. Vô tướng là thể, vô bất tướng là tác dụng của bản thể. giống như chúng ta nằm mộng. Vô tướng là tâm, vô bất tướng là mộng cảnh. Tâm là không, chẳng có hình dáng dấu vết, mắt cũng chẳng nhìn thấy, mà tai cũng chẳng nghe được, tay cũng chẳng sờ đến, tâm cũng chẳng nghĩ tới được. Vì thế gọi là không. Bất đắc dĩ nói là không, nhưng nó có thể hiện tướng. Gặp duyên bèn hiện tướng. Tuy hiện tướng, nhưng tướng ấy đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Nghĩa là bản thể của nó là không, trọn chẳng thể được. Quý vị chớ nên chấp trước tướng ấy. Quý vị chấp trước tướng ấy, ngỡ tướng ấy là có, cho tướng ấy là thật sự tồn tại, lầm lẫn đặc biệt to lớn. Người thật sự tu hành, tốt nhất là có cuộc đời là mộng, huyễn, bọt bóng như trong Kinh Kim Cang đã dạy. Chúng ta từ sáng đến tối tiếp xúc những thứ ấy đều là đang nằm mộng. Quý vị có thể coi hoàn cảnh như mộng, mộng là giả, chẳng thật. Trong ấy, bất luận quý vị ưa thích thì cũng thế, mà phiền não cũng thế. Phải thật sự hiểu rõ chúng là rỗng tuếch, mức độ ưa thích sẽ nhạt bớt, phiền não cũng nhẹ đi. Vì sao? Trống rỗng, giả trất, chẳng thật. Này có được một khối vàng to, chẳng vui thích, nằm mộng mà, chẳng thật. Kẻ này muốn hại ta, hãm hại ta, ta cũng chẳng so đo với kẻ ấy. Vì sao? Giả trất. Mộng huyễn bọt bóng, rống riết so đo là sai mất rồi. Đó là chân tướng sự thật. Nhưng người thế gian mê, chẳng biết, cứ ngỡ giả là thật, coi thật là giả. Sao? Sở vị ngã dục kiến cực lạc thế giới A-di-đà Phật, tùy ý tức kiến thị giả. Sao? Nói, ta muốn thấy cực lạc thế giới A-di-đà Phật, tùy ý bèn thấy, chính là nói về điều này. Rất tự tại, nếu quý vị thật sự đạt tới cảnh giới như đã nói trong phần trước, là quý vị muốn vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, mong thấy A-di-đà Phật, đó là tùy ý, muốn ra đi chừng nào bèn đi khi đó. Khi nào mong thấy Phật thì khi đó thấy Phật, tự tại vô ngại. Đây là liễu sanh tử, thoát tam giới. Lại thưa cùng các vị đồng học, xác thực là ai nấy đều có thể làm được. Quý vị có chịu làm hay không? Tục ngữ có câu: thế gian nan sự, đăng thiên nan, cầu nhân nan. Chuyện khó trong thế gian, lên trời khó khăn, cầu cạnh người khác khó khăn. Thấy A-di-đà Phật, vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, chính là cầu từ chính mình. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, chính quý vị có thể thực sự buông vọng tưởng chấp trước xuống, sẽ thành công. Hễ buông vọng tưởng chấp trước xuống, xin thưa cùng chư vị, tất cả hết thảy nghiệp chướng từ vô thị kiếp cho đến nay, thảy đều bị tiêu trừ. Nghiệp chướng là vọng tưởng chấp trước, bị tiêu sạch sành sanh. Do đó, người niệm Phật xử sự đãi người tiếp Phật trong cuộc sống hằng ngày, nói cách khác sẽ đều là thời thời khắc khắc dấy lên tâm cảnh giác cao độ, giác chứ không mê. Như thế nào thì mới là thật sự giác chứ không mê? Đối trước hết thảy cảnh giới, tuyệt đối chẳng khởi tâm động niệm, tuyệt đối chẳng dấy vọng tưởng, chẳng chấp trước, người ấy giác chứ không mê. Sau đấy mới có thể giúp người khác phá mê khai ngộ, giúp người khác đoạn ác tu thiện. Đó là đại từ đại bi, là tự tánh khởi tác dụng. Người như vậy và chư Phật Bồ Tát đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh sẽ thành Phật. Tục ngữ thường nói, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Nghĩa là buông dao đồ tể xuống, ngay lập tức thành Phật. Đồ đao chính là vọng tưởng chấp trước. Quý vị chỉ cần buông chúng xuống sẽ ngay lập tức thành Phật. Diễn: ngã nhược dục kiến A-di-đà Phật, tùy ý tức kiến thì Hoa Nghiêm giải thoát trưởng giả sở thuyết. Diễn: nếu ta muốn thấy A-di-đà Phật, bèn tùy ý thấy ngay, chính là lời trưởng giả giải thoát đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Trưởng giả giải thoát nói câu ấy với thiện tài đồng tử. Diễn: dĩ thử chứng thật tướng giả, dĩ trưởng giả dĩ năng liễu tri tự tánh, như ảnh hưởng mộng huyễn. Diễn: dùng điều này để chứng thật tướng, vì trưởng giả đã có thể biết rõ tự tánh như hình bóng, tiếng vang, mộng huyễn. Có ý nghĩa hoàn toàn giống như Kinh Kim Cang đã nói, hết thảy các pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng. Diễn, sợ kiến chư Phật dài do tự tâm. Diễn, thấy chư Phật đều do tự tâm. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới do tự tâm hiện, do tự thức biến, chẳng có gì không thấy. Muốn thấy vị nào trong 10 phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai đều thấy. Vì sao? Quý vị đã kiến tánh. Sơ trụ Bồ Tát của viên giáo phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, bèn có năng lực thì hiện tám tướng thành đạo. Phần đầu Kinh Vô Lượng Thọ nói tới tám tướng thành đạo, đó là địa vị gì? Là sơ trụ trong viên giáo hoặc sơ địa trong biệt giáo, giúp đỡ hết thảy chúng sanh thuận theo lòng mong muốn, đáng nên dùng thân Phật để độ, bèn hiện thân Phật. Tám tướng thành đạo là hiện thân Phật, đáng nên dùng thân Bồ Tát để độ, bèn hiện thân Bồ Tát. Đáng hiện thân gì, bèn hiện thân ấy, chẳng có gì không tự tại, cảm ứng đạo giao cùng hết thảy chúng sanh. Diễn, cố kinh văn vân. Diễn, do vậy kinh văn nói, dưới đây là trích dẫn kinh văn của Kinh Hoa Nghiêm. Diễn, thiện nam tử. Này thiện nam tử, ở đây thiện nam tử là để gọi thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử đại diện cho tất cả các đồng tu học Phật chúng ta, có thiện căn, có phước đức. Kinh Di Đà dạy, chẳng thể do ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Có thể thấy, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải do nhiều thiện căn, nhiều phước đức. Nhiều thiện căn, nhiều phước đức bèn gọi là thiện tài. Kinh gọi Ngài là thiện nam tử là do ý nghĩa này, theo tiêu chuẩn như vậy. Diễn, ngã kiến như thị đẳng thập phương Phật sát vi trần số Như Lai, bỉ chư Như Lai bất lai chí thử, ngã bất vãng bỉ. Diễn, ta thấy chư Như Lai nhiều như số vi trần trong 10 phương các cõi Phật như thế đó. Các vị Như Lai ấy chẳng đến đây, ta chẳng đến chỗ ấy. Ở đây nói rõ chẳng đến, chẳng đi, bất sanh, bất diệt, đó là chân tướng sự thật. Diễn, ngã nhược dục kiến an lạc thế giới. Nếu ta muốn thấy thế giới an lạc thế giới chính là thế giới Cực Lạc. Diễn, A-di-đà Phật Như Lai tùy ý tức kiến. A-di-đà Phật Như Lai tùy ý liền thấy. A-di-đà Phật chẳng đến, ta cũng chẳng đi. Ta chỉ cần muốn thấy bèn thấy như đối trước mặt. Ngài chẳng đến, ta cũng chẳng đi. Xác thực là như thế. Tịnh Tông có một quyển sách mang tựa đề là Sanh Vô Sanh Luận. Sanh tắc quyết định sanh, khứ tắc thật bất khứ. Sanh thì quyết định sanh, đi thì thật sự chẳng đi. Người mới học nghe lời này lại hoài nghi, rốt cuộc là có thể vãng sanh hay không? Nếu chúng ta niệm suốt một đời mà chẳng thể vãng sanh, há chẳng phải là niệm uổng công ư? Đã là sanh thì quyết định sanh, nhưng lại chẳng thể đi. Sanh bằng cách nào? Chẳng biết chân tướng sự thật, chẳng biết cảnh giới nơi quả địa Như Lai. Cảnh giới ấy là cảnh giới chư Phật, chẳng phải là cảnh giới của bọn phàm phu chúng ta. Bọn phàm phu chúng ta chấp tướng đến đi, tướng sanh diệt. Quý vị trừ sạch các tướng đến đi, sanh diệt, năng sở, thì mới hiểu ý nghĩa do Phật Bồ Tát đã nói. Quý vị bèn hoảng nhiên đại ngộ. Có phải là sanh hay không? Thật sự sanh. Có phải là đi hay không? Thật sự đi. Vì sao? Vì sanh và chẳng sanh không hai, đi và không đi như một. Phải nhập cảnh giới ấy thì mới được. Chẳng nhập cảnh giới, sanh và chẳng sanh là hai chuyện, tuyệt đối chẳng giống nhau. Đi và không đi cũng là hai chuyện, làm sao có thể cùng bàn luận cho được? Cảnh giới Phật và cảnh giới của chúng ta khác nhau. Chúng ta là hữu tình chúng sanh trên địa cầu, sống trong không gian ba chiều. Không gian của chư Phật là không gian vô hạn chiều, tuyệt đối chẳng phải chỉ là 4 chiều, 5 chiều, 6, 7 chiều. Không gian của Phật là vô hạn chiều, làm sao mà chúng ta có thể hiểu được? Hoàn toàn chẳng biết. Nếu chư vị thường đọc Kinh Điển Đại Thừa, rất chú tâm lãnh hội sẽ có thể thấu hiểu, tuy chẳng viên mãn nhưng có thể tăng trưởng tính tâm, có thể dần dần hiểu chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Kinh Phật gọi chuyện này là chư pháp thật tướng, nghĩa là thật tướng của các pháp. Tiếp theo đó, Kinh Hoa Nghiêm giảng về lý, phần trên là nói theo sự, muốn thấy A Di Đà Phật liền thấy A Di Đà Phật. Diễn: tri nhất thiết Phật cập giữ ngã tâm, tất dài như mộng. Tri nhất thiết Phật do như ảnh tượng, tự tâm như thủy. Tri nhất thiết Phật sở hữu sắc tướng, cập chỉ tự tâm, tất dài như huyễn, tất dài như hưởng, ngã như thị tri. Như thị ức niệm, sở kiến chư Phật giai do tự tâm. Diễn: biết hết thảy chư Phật và tâm ta thảy đều như mộng. Biết hết thảy chư Phật giống như hình bóng, tự tâm như nước. Biết tất cả sắc tướng của hết thảy chư Phật và tự tâm thảy đều như huyễn, thảy đều như tiếng vang. Ta biết như thế, ước niệm như thế, các đức Phật được thấy đều do tự tâm. Tục ngữ Trung Hoa thường nói: thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt, nghĩa là nước ngàn sông, in bóng ngàn trăng. Phần trăng trên không trung, chỉ cần trên mặt đất có nước, nước rất sạch sẽ, trăng bèn hiện bóng. Trăng chẳng cần nước, nước cũng chẳng đến trăng. Thế mà người khác trông thấy ánh trăng trong nước. Đây là nói theo tỷ dụ. Tỷ dụ chỉ có thể nói mường tượng, tuyệt đối chẳng phải là sự thật. Sự thật thì phải thân thiết, phải thực tại hơn tỷ dụ. Bất đắc dĩ dùng tỷ dụ để mô tả gián tiếp, khiến cho chúng ta dần dần lãnh hội cảnh giới ấy. Chuyện này chứng tỏ vạn pháp duy tâm, vạn pháp duy thức. Cũng chứng minh điều Kinh Hoa Nghiêm đã dạy: ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Hãy nên quán tánh pháp giới, hết thảy đều do tâm tạo. Đây là nói về thật tướng. Sao thử chi tứ giả, tuy đồng danh niệm Phật, tiền thiển hậu thâm. Sao bốn phép này tuy đều gọi là niệm Phật, nhưng phép trước cạn, phép sau sâu. Bốn phép này tuy đều là pháp môn niệm Phật, nhưng phép trước cạn, phép sau sâu, càng về sau càng sâu. Sao trì danh tuy tại sơ môn, kỳ thật hàm ý vô tận. Sự nhất tâm tắc thiện, lý nhất tâm tắc thâm. Sao trì danh tuy thuộc môn đầu tiên, nhưng thật ra chứa đựng vô tận ý nghĩa. Sự nhất tâm là cạn, lý nhất tâm là sâu. Trì danh niệm Phật nông cạn nhất. Dạy quý vị suốt ngày từ sáng đến tối niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp. Nông cạn nhất, nhưng chư vị nhất định phải ghi nhớ không xen tạp. Này, công phu của chúng ta sở dĩ chẳng thể thành tựu là vì xen tạp. Xen tạp hết thảy các pháp hư vọng trong thế gian, đồng thời lại còn xen tạp hết thảy Phật pháp, đều là sai lầm. Bất luận xen tạp điều gì cũng đều sai lầm. Làm thế nào thì mới có thể thật sự đạt tịnh niệm tương kế? Làm được bốn chữ ấy bèn thành công. Bốn chữ ấy chính là thật thà niệm Phật, mới thật sự là thật thà. Nếu chẳng làm được bốn chữ ấy thì chẳng gọi là thật thà. Tịnh niệm, tịnh là tâm thanh tịnh, chẳng có hoài nghi, chẳng có xen tạp. Cái tâm ấy mới thanh tịnh, mới là tịnh niệm. Câu Phật hiệu này nối tiếp câu Phật hiệu kia, niệm đến mức giống hệt như máy niệm Phật trong hiện thời. Nó chẳng xen tạp, không hoài nghi, mà cũng không gián đoạn. Tương kế nghĩa là nối tiếp, nghĩa là chẳng gián đoạn. Nếu chúng ta thật sự niệm giống như vậy sẽ thành công. Không chỉ là sự nhất tâm, mà còn niệm đến mức lý nhất tâm. Vì sao? Vì chẳng phân biệt, không chấp trước, lìa hết thảy tướng, chính là hết thảy các pháp. Nếu quý vị hỏi ai là người hành thật tướng niệm Phật ư? Máy niệm Phật là thật tướng niệm Phật. Các đồng tu hãy khéo lãnh hội ý nghĩa này. Trì danh tuy tại sơ môn, kỳ thật hàm ý vô tận. Sự nhất tâm tắc thiện, lý nhất tâm tắc thâm. Trì danh tuy thuộc môn đầu tiên, nhưng thật ra chứa đựng vô tận ý nghĩa. Sự nhất tâm là cạn, lý nhất tâm là sâu. Nếu quý vị niệm đến sự nhất tâm bất loạn, đó là cạn. Nếu niệm đến lý nhất tâm bất loạn sẽ là sâu. Có thể thấy trì danh thông đến mức sâu nhất. Cổ nhân chẳng dùng quán tượng hoặc quán tưởng, vì sao? Tưởng ấy nếu quán thành, ấn tượng khắc sâu, tưởng có tốt hay không? Phạm những gì có hình tướng đều là hư vọng, vẫn phải trừ khử ấn tượng ấy thì mới có thể nhập thật tướng. Nếu chẳng trừ hết tướng ấy, chẳng thể nhập thật tướng. Bởi lẽ thật tướng chẳng có tướng. Quý vị mới biết quán tượng và quán tưởng chẳng phải là phương pháp tốt đẹp. Vì sao? Vì chẳng thể thông đến thật tướng. Câu Phật hiệu buông bỏ dễ dàng, sau khi niệm đến mức độ kha khá, năng lẫn sở đều mất, bèn nhập thật tướng. Vì thế trì danh rất dễ khế nhập thật tướng, quán tượng và quán tưởng chẳng dễ dàng. Đây là chư Phật Thế Tôn đã đặc biệt dạy chúng ta ý nghĩa chân thật của việc trì danh niệm Phật. Pháp môn này chẳng nông cạn đâu nhé. Mở đầu là nông cạn, về sau sâu thẳm khôn dò. Tuyệt đối chẳng phải là quán tưởng hay quán tượng mà hồng đạt đến. Trì danh niệm Phật, sao tức sự tức lý, tắc tức thiện tức thâm, cố viết triệt tiền triệt hậu. Sao do sự chính là lý, nên cạn chính là sâu. Vì thế nói thấu triệt trước sau. Tiền là mới học, hậu là đạt đến đẳng giác Bồ Tát, như Đại Thế Chí Bồ Tát hoặc Quán Thế Âm Bồ Tát đã nhập cảnh giới của các ngài. Vì thế pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.